Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Thái Nguyên đạt thành tích cao tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Quân khu 1 thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Chủ động phòng bệnh truyền nhiễm thời tiết giao mùa. Nâng cao nhận thức của người dân về trồng rừng FSC. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, sáng nay 23 tháng 10 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc. Trước khi diễn ra phiên họp chủ bị, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn tham dự phiên khai mạc và các nội dung của kỳ họp. Tổng hợp từ phóng viên Thu Trà.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 28 tháng 11 năm 2023. Tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, tiến hành theo 2 đợt. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến 8 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét các báo cáo công tác tư pháp. Đây là kỳ họp đánh dấu mốc giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực hiện các kế hoạch 5 năm cũng như hàng năm. Trong kỳ họp này, Quốc hội tiến hành công việc quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đặc biệt, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp này có điểm khác biệt khi Quốc hội sẽ tập trung xem xét việc thực hiện các cam kết của các bộ trưởng, trưởng ngành cũng như việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 cho đến nay. Do vậy, nội dung chất vấn rất rộng, bao quát nhiều vấn đề khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội. Nhấn mạnh khối lượng công việc của kỳ họp thứ 6 rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội, hưởng ứng lời kêu gọi, sự mong đợi và đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phát biểu bế mạc hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Với kinh nghiệm, tri thức và bản lĩnh vững vàng đã tích lũy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu nhân dân, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, phát huy tinh thần dân chủ đối với từng nội dung của kỳ họp. Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Thủ tướng khẳng định, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 đặt ra là rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động đổi mới sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, nhanh chóng thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân no ấm, hạnh phúc, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước.
Tối qua 22 tháng 10 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Phát huy kết quả các năm trước, cuộc thi lần thứ 3 năm 2023 có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm. Chính vì vậy, sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi và nhận về hơn 300.000 tác phẩm dự thi, gấp gần 3 lần so với cuộc thi năm 2022. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C, 60 giải khuyến khích và 20 giải trẻ triển vọng cho các tác giả và nhóm tác giả có thành tích xuất sắc tại cuộc thi. Tỉnh Thái Nguyên là một trên 15 tập thể đạt giải xuất sắc cuộc thi, trong đó có một cá nhân đạt giải A, một cá nhân đạt giải C. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 đã thành công rất tốt đẹp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và cả nước ngoài. Với ý nghĩa đó, thay mặt Ban chỉ đạo cuộc thi, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 năm 2023 đến ngày 22 tháng 10 năm 2024.
Sáng nay 23 tháng 10, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì hội nghị. Tham dự tại hội nghị điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái đã trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của hội nghị Trung ương 8 khóa 13, bao gồm bài phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội 14 của Đảng, công tác cán bộ. Qua hội nghị, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã kịp thời nắm rõ những chủ trương lớn của Đảng đến từng lĩnh vực phát triển đất nước. Từ đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, định hướng cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh, nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc các nội dung, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Thưa quý thính giả, hiện đang là thời điểm giao mùa, chênh lệch về nhiệt độ trong ngày khá lớn. Đây là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh sinh sôi, phát tán. Vì vậy, người dân cần chủ động phòng chống các dịch bệnh khi thời tiết giao mùa, tránh để dịch bệnh có cơ hội lây lan. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Bà Nguyễn Thị Oanh, tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, nhập viện trong tình trạng sốt cao không giảm, người cảm thấy bồn chồn khó chịu. Sau khi được khám và lấy máu xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Rất may, bệnh nhân nhập viện sớm nên không gặp phải những biến chứng nguy hiểm.
Tôi đi Hòa Bình về thì cũng thể tôi thấy triệu chứng của nó là đau đầu và sốt. Trong người nó buồn bực. Tôi cũng cứ tưởng nó bình thường thôi thì cũng ở nhà. Thế xong rồi uống giảm sốt nhưng nó không hạ. Mà cũng không hết đau đầu. Thế thì đến bước sang ngày thứ hai thì tôi xuống viện.
Không chỉ sốt xuất huyết, theo ghi nhận tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thời gian gần đây số người mắc các bệnh lý về hô hấp tăng rất nhiều. Không chỉ gây ra các bệnh hô hấp thông thường, thời tiết giao mùa thường có các loại bệnh truyền nhiễm như sởi, cúm, chân tay miệng, thủy đậu, tiêu chảy. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Mai Huyền, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thì chúng ta tiếp nhận những ca bệnh là bệnh như là bệnh sốt xuất huyết, quay bị, bệnh tay chân miệng và hiện tại thì là bệnh COVID thì vẫn còn đang lưu hành tại tỉnh Thái Nguyên. Đối với những bệnh lây qua đường hô hấp như bệnh cúm, bệnh COVID và những cái bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính ấy, thì chúng ta cần phải đeo khẩu trang và vệ sinh mũi họng, thường xuyên khử khuẩn các bề mặt đồ dụng của chúng ta ở trong nhà.
Để chủ động phòng chống một số dịch bệnh truyền nhiễm như đau mắt đỏ, tay chân miệng, hiện một số trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp phòng dịch như khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh cho phụ huynh và học sinh. Cô giáo Phạm Thu Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Xá, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với cái việc đeo khẩu trang thì thực sự là cũng không thể bắt buộc, nhưng mà với việc đeo khẩu trang này cũng hạn chế rất là lớn để cái việc lây lan dịch bệnh cho các con. Và bản thân chúng tôi cũng nhận thấy là trong cái thời điểm mà trước khi đeo khẩu trang với khi mà các con đeo khẩu trang thì nó hạn chế được rất là nhiều, và tỷ lệ các em mà mắc những cái việc lây lan dịch bệnh như là bệnh cúm hay là bệnh đau mắt đỏ thì cũng đã hạn chế được hơn rất là nhiều trong thời gian vừa qua.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để có được thể trạng tốt nhất cho cơ thể, mỗi người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh như thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường sống phải thông thoáng, tích cực diệt loang quang, bọ gậy. Đặc biệt với trẻ em phải được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn hướng dẫn điều trị kịp thời.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 6 năm 2023. Tham gia khóa học có 72 học viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, trong đó có 52 học viên là học sinh tiêu biểu được lựa chọn từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Lớp học được tổ chức trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, từ ngày 7 tháng 10 đến 21 tháng 10 với các nội dung khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong chương trình, các học viên được nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, từ đó xây dựng hướng phấn đấu để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Cụ thể, đã có 6 học viên xếp loại giỏi, 54 học viên xếp loại khá và 12 học viên xếp loại trung bình.
Sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ tổ chức chi trả tiền trợ cấp một lần cho đối tượng theo các quyết định số 290 ngày 18 tháng 1 năm 2005, quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008, quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011, quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tại đây, 13 ông bà là công dân của xã Khe Mo, Nam Hòa, Minh Lập, Tân Lợi, thị trấn Hóa Thượng, thuộc đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, phục viên, xuất ngũ về địa phương. Đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đối tượng công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã nhận các mức trợ cấp từ 800.000 đồng đến hơn 12 triệu đồng. Tổng số tiền chi trả trực tiếp cho các đối tượng đợt này là hơn 40 triệu đồng. Thông qua hoạt động trên nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng chính sách, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đối tượng chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 22 tháng 10, tại Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2023. Ngày hội đã thu hút 25 đơn vị tham gia tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển sinh với hàng nghìn vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, may công nghiệp, vệ sinh công nghiệp, nhân viên cơ khí, điện, công nghệ kỹ thuật, khai khoáng, nhân viên kế toán, văn phòng. Đặc biệt tại đây, người lao động còn được tư vấn thông tin về thị trường lao động nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Ngày hội đã thu hút trên 2.000 người là lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên đến từ các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đến tìm hiểu việc làm và được tư vấn việc làm.
Từ năm 2021 đến nay, từ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và ngân sách địa phương, trên địa bàn huyện Phú Lương đã có 8 cây cầu dân sinh được đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Những cây cầu được đầu tư xây dựng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, gắn kết kinh tế giữa các địa phương, mang lại niềm vui cho người dân. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát thực trạng sử dụng các cây cầu dân sinh trên địa bàn để có phương án duy tu, sửa chữa, trong đó ưu tiên những cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, có tính cấp bách. Dự kiến tới đây, huyện sẽ khởi công dự án nâng cấp cầu treo Đồng Cháy, xã Phủ Lý và cầu Làng Muông, xã Yên Ninh.
Qua hơn 3 năm triển khai, chương trình OCOP đã được cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện Định Hóa đồng tình hưởng ứng tích cực tham gia. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế của địa phương, các chủ thể đã xây dựng và phát triển nhiều chủng loại sản phẩm hàng hóa. Đến nay toàn huyện có 8 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm OCOP của huyện Định Hóa còn khá khiêm tốn so với các địa phương khác trong tỉnh. Nguyên nhân chính là do trình độ sản xuất còn hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa đầu tư sâu cho chế biến, đóng gói và bảo quản. Ngoài ra, năng lực quản trị của các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP trên địa bàn còn yếu, chủ thể chưa có kinh nghiệm phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị. Thưa quý thính giả, toàn tỉnh hiện có gần 180.000 ha đất lâm nghiệp. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ rừng, phát triển rừng theo hướng bền vững, thời gian qua tỉnh đang đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC. Đây được coi là hướng đi mới trong phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững. Hiện nay chính quyền địa phương các cấp và ngành kiểm lâm đang tích cực vận động tuyên truyền đến người dân về lợi ích từ việc cấp chứng chỉ rừng FSC. Tuy nhiên, quá trình này còn gặp một số khó khăn. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Chúng tôi có dịp tham gia một buổi tập huấn về kỹ năng trồng rừng gỗ lớn và tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của chứng chỉ FSC trên địa bàn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ. Toàn xã đã có trên 500 hectare rừng được đăng ký trồng rừng theo tiêu chuẩn này. Hầu hết, người dân tích cực thực hiện và bước đầu thay đổi tư duy, nhận thức. Ông Định Văn Đông, người dân xóm Đèo Khế, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ cho biết.
Sau khi tập huấn thì chúng tôi nhận thấy là cái FSC này khó khăn nhất trong cái việc giải quyết thực bì. Thế còn bên cạnh đó thì cũng có những khó khăn nhất định khác như là thay đổi cái truyền thống làm của người dân trước đây. Nhưng mà cái thay đổi này thì nó lại có lợi cho người dân.
Còn tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, thời gian gần đây, người dân trên địa bàn xã được chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, rà soát về các điều kiện đăng ký trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC. Bước đầu cho thấy đa số người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương của nhà nước. Ông Nông Văn Hồng, trưởng xóm Làng 10, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai nói về việc tuyên truyền tại địa phương.
Tuyên truyền thì chúng tôi là cũng tổ chức họp xóm một hai lần, cũng tuyên truyền cho bà con cũng hiểu được những cái lợi ích sau này bán ra sao và được như thế nào. Chắc chắn là sau này là sẽ bán cho công ty này sẽ hơn cái giá thị trường ở ngoài từ 25-30%.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy, ủy ban nhân dân các địa phương được chọn triển khai chương trình này cũng đã xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện và thành lập ban đại diện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tuy nhiên, việc vận động, tuyên truyền và triển khai kế hoạch đăng ký cho người dân đôi khi còn gặp khó khăn, chủ yếu do nhận thức của một bộ phận người dân về dự án này vẫn còn mơ hồ. Ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Long, huyện Võ Nhai chia sẻ rõ hơn về một số khó khăn.
Nhận thức của người dân ở vùng sâu vùng xa đối với địa bàn xã Bình Long thì cái nhận thức về cái lợi ích của rừng thì nó còn hạn chế, cho nên là cũng thật sự là cũng chưa muốn tham gia. Cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cái hộ dân có diện tích đất lâm nghiệp ấy, thì cũng một số hộ là cũng chưa có giấy chứng nhận, cho nên là rất khó khăn cho cái việc xác định vị trí từng lô thửa của rừng. Họ cũng sợ bị tham gia dự án thì không biết là sau này cái đầu ra rồi là cái triển khai tổ chức thực hiện như thế nào, cho nên là họ cũng chưa dám mạnh dạn tham gia dự án.
Để nâng cao giá trị từ rừng, Thái Nguyên xác định giai đoạn 2021-2025 trồng mới rừng gỗ lớn 2.000 ha, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 5.000 ha. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích rừng gỗ lớn và diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững đạt 10% tổng diện tích rừng trồng sản xuất. Đến năm 2030, diện tích rừng gỗ lớn và diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững đạt 30%, giá trị đạt gần 11.000 tỷ đồng. Với tiềm năng thế mạnh về rừng thì việc được cấp chứng nhận FSC là yếu tố quan trọng góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng cho cộng đồng địa phương và toàn xã hội, đồng thời là cơ hội để khẳng định giá trị thương hiệu các sản phẩm lâm sản trên thị trường quốc tế. Vì vậy, để thực hiện thành công chương trình này, cần tiếp tục sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn và sự nỗ lực, cố gắng của người dân.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Từ ngày 13 cho đến ngày 23 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 8 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình tổ truyền thông cộng đồng. Hội thảo được tổ chức ở các xã Quy Kỳ, Bảo Linh, Linh Thông, huyện Định Hóa, Liên Minh, Cúc Đường, Bình Long, Tràng Xá, Võ Nhai và Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Trên 1.000 thành viên là cán bộ hội phụ nữ các cấp, thành viên 37 tổ truyền thông cộng đồng tại các địa phương nêu trên tham gia hoạt động này. Tại các hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của tổ truyền thông trên địa bàn, đồng thời nêu những khó khăn và đề xuất giải pháp kết hợp hình thức và chủ đề truyền thông phù hợp tại cơ sở. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Giai đoạn 1, 2021-2025, các hội thảo được tổ chức để đánh giá thực chất tình hình hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng ở địa phương, đề ra các giải pháp sát với thực tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ truyền thông.
Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện đơn vị trực thuộc Sở Y tế đạt gần 861.000 lượt, tăng trên 74.000 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú đạt gần 150.000 lượt. Công suất sử dụng giường bệnh tính theo giường kế hoạch trung bình toàn tỉnh đạt 98,1%. Trong đó, công suất sử dụng giường bệnh tuyến tỉnh đạt 103,3%, tăng 7% so với cùng kỳ năm. Tuyến huyện đạt 89,7%, giảm hơn 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. Để tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra trong những tháng cuối năm, đồng thời nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, ngành y tế Thái Nguyên sẽ tích cực triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Công đoàn trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức hội thi Nét đẹp trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tham gia hội thi, 9 đội thi phải trải qua 3 vòng, vòng thi năng khiếu, trang phục và ứng xử. Hội thi nhằm tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh, là dịp để các cán bộ giảng viên y dược thể hiện vẻ đẹp, tài năng, trí tuệ và tinh thần đoàn kết tập thể. Đây cũng là một hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và các giải khuyến khích cho các đội dự thi.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Tham gia chương trình, bên cạnh việc được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, các cán bộ, giáo viên và học sinh đã được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy và kỹ năng thoát nạn, được trải nghiệm sử dụng phương tiện chữa cháy dập tắt đám cháy tại bình ga, sử dụng dây thả chậm thoát nạn, sử dụng thang dây nhảy đệm hơi, thoát nạn trong đám cháy nhà cao tầng bằng xe cần trục. Đây là những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết giúp cho các cán bộ, giáo viên và học sinh không bị bất ngờ khi gặp tình huống cháy, có thể bảo vệ an toàn cho bản thân và cứu giúp người bị nạn. Thưa quý thính giả, việc đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh hiện đang được các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai và đẩy mạnh. Bên cạnh việc chú trọng phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, khơi dậy niềm thích thú học môn tiếng Anh của học sinh các khối. Phản ánh của cộng tác viên Lưu Lan.
Sôi nổi, hào hứng là những gì giáo viên dạy tiếng Anh của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân mang đến cho học sinh trong giờ học. Ngoài những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, giáo viên đã chủ động tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, từ đó tạo hứng thú và giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp qua khả năng nói tiếng Anh của bản thân. Em Trịnh Thái Tuấn, lớp 5B, chia sẻ.
Môn tiếng Anh ở lớp học rất là vui. Ngoài những kiến thức ở trong sách ra thì cô còn dạy bọn con hát. Có rất nhiều hoạt động trải nghiệm và hoạt động câu lạc bộ. Khi đến lớp, con được trao đổi tiếng Anh với cô và các bạn rất là vui ạ.
Cô giáo Nguyễn Tú Quyên cho biết.
Tôi nghĩ là môn học tiếng Anh cũng là một trong những môn học mà rất là thú vị đối với các em học sinh tiểu học. Các em rất là hào hứng và thích thú khi mà đến tiếp tiếng Anh. Thế tuy nhiên là cũng có những khó khăn riêng. Các con mới bắt đầu học tiếng Anh thì sẽ cần một cái niềm đam mê. Và khi mà cô giáo viên tạo được cho các con niềm đam mê, thích thú thì các con sẽ học sẽ có hiệu quả hơn và sẽ có tinh thần hơn trong các tiết học.
Tính đến nay, 100% các lớp trong toàn trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên đều đã được học chương trình môn tiếng Anh tự chọn và chương trình tiếng Anh mới hệ 10 năm theo khối lớp. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nhà trường còn bố trí một số đầu sách chuyện tiếng Anh tại phòng thư viện để học sinh được tiếp cận và nâng cao khả năng học ngoại ngữ của bản thân. Cô Lê Kim Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.
Chúng tôi đã tăng cường được cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại cho học sinh, bổ sung rất nhiều nguồn học liệu cho thư viện để giáo viên và học sinh được tham khảo. Và chúng tôi cũng đẩy mạnh công nghệ thông tin để ứng dụng trong dạy và học tiếng Anh.
Không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh, hiện nay trường Trung học cơ sở Nha Trang còn tích cực đẩy mạnh hoạt động giảng dạy môn toán bằng tiếng Anh cho học sinh. Sau 2 năm học triển khai thực hiện, hiệu quả bước đầu thấy rõ khi thầy và trò nhà trường đều tích cực, hào hứng với phương pháp học này. Tất cả lời giải toán nay được thay thế hoàn toàn bằng tiếng Anh, không chỉ giúp học sinh trau dồi được nội dung kiến thức, sử dụng từ vựng thành thạo hơn mà còn nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh của các em trong quá trình học tại trường. Em Trần Nguyễn Ngọc Châu chia sẻ.
Học môn toán bằng tiếng Anh đôi khi hơi khó khăn một chút vì vốn từ vựng trong toán tiếng Anh nó khác với tiếng Anh giao tiếp. Nhưng làm quen với vài tiết học thì em cảm thấy khá thú vị, giúp em mở mang thêm vốn từ vựng tiếng Anh hơn và em cảm thấy học toán bằng tiếng Anh tuyệt vời và thú vị.
Là giáo viên trực tiếp áp dụng phương pháp sử dụng tiếng Anh trong dạy môn toán, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Anh, trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết thêm.
Do cái vốn từ về môn toán còn hạn chế, tuy nhiên là tôi cũng tiếp tục học hỏi thêm từ các đồng nghiệp. Tiết học toán bằng tiếng Anh thì tôi cảm thấy rằng là các em rất là hào hứng, rất là thích thú khi các em được hiểu thêm từ toán bằng tiếng Anh.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hiện có 100% học sinh lớp 1, lớp 2 tại các trường tiểu học học chương trình môn tiếng Anh tự chọn. 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 học chương trình tiếng Anh mới hệ 10 năm. Năm học 2022-2023, toàn thành phố Thái Nguyên có 11 học sinh trung học cơ sở có chứng chỉ IELTS từ 5.0 đến 7.5, các chứng chỉ ngoại ngữ khác và được hỗ trợ lệ phí thi trên 40 triệu đồng theo quy định. Hiện nay, một số trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức thành công các hoạt động ngoại khóa song ngữ Anh Việt, qua đó tạo sự hứng thú, khơi gợi niềm đam mê, yêu thích môn học tiếng Anh của các em học sinh. Cô giáo Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Không chỉ là học trên lớp, chúng tôi còn tăng cường thêm những hoạt động ngoại khóa cho các con để các con có thể được chia sẻ nhiều hơn, phát triển đầy đủ 4 cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chứng chỉ tiếng Anh, các trường học luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy, đồng thời khuyến khích, động viên giáo viên tích cực, chủ động, chuẩn bị giáo án bài giảng phù hợp với từng khối học, lấy học sinh làm trung tâm. Ngoài ra, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên luôn đảm bảo đủ số lượng giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh mới với 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Qua đó góp phần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cũng như sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy một số bộ môn khác tại các trường học hiện nay.
Quý thính giả vừa nghe bài viết tích cực đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh. Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Thu Hằng, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.